quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý vị thính giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Đến nay, chúng ta đã giới thiệu chủ đề và tầm quan trọng của nó dựa trên những gì Phao-lô đã nói trong chương trước. Chúng ta đã thấy rằng chủ yếu ông đề cập đến vấn đề của người Do Thái, những người đã sai lầm trong quan điểm về bản thân và địa vị của mình. Vấn đề thật sự với người Do Thái, trong phân tích sau cùng, là họ không hiểu giáo lý này về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của người ta. Và vì lý do đó họ không thể thấy nhu cầu cần được xưng công bình. Sau đó chúng ta tiếp tục rút ra một số bài học tổng quát từ tất cả những điều đó, cho thấy sự tinh vi của tội lỗi như thế nào, và rằng giống như những người Do Thái này, chúng ta cũng có thể rơi vào tình trạng đáng sợ này. Chúng ta cũng có thể làm điều tương tự nếu chúng ta không thật sự nắm bắt sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá chủ đề lớn này, sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời qua bài 2, với tựa đề Nguyên tắc phán xét của Đức Chúa Trời theo lẽ thật. Chúng ta xem Kinh Thánh Roma chương 2 câu 1 đến câu 3. Vậy, hỡi người kia, người là ai mặc lòng, hễ đoán xét kẻ khác thì không thể chữa mình được. Vì trong khi đoán xét họ, người cũng lên án cho chính mình người nữa, bởi người đoán xét họ, mà cũng làm các việc như họ. Và chúng ta biết rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với kẻ làm những việc như thế là hiệp với lẽ thật. Hỡi người đoán xét kẻ phạm những việc dường ấy mà mình cũng phạm kia. Vậy ngươi tưởng rằng chính mình ngươi sẽ tránh khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời sao? Bối cảnh ở đây là vị sứ đồ hình dung ra người Do Thái. Họ có ý kiến rằng những gì ông đang nói về dân ngoại là đúng, nhưng nó không liên quan gì đến họ. Tuy nhiên, vị sứ đồ quan tâm đến việc chứng minh rằng nó thực sự liên quan đến họ. Điều quan trọng mà ông muốn chứng minh, như ông nói trong chương thứ 3, là chẳng có người công bình nào hết, dầu người Giu-đa hay người ngoại, cũng chẳng có một người công bình nào hết, và cả thế gian đều phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời. Vì vậy, tại điểm này, ông phải thiết lập điều này, ông phải thuyết phục và kết án những người Do Thái này về tình trạng tội lỗi của họ, về thực tế rằng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đang giáng trên họ, và họ phải nhanh chóng ẩn mình dưới huyết của Đức Chúa cứu thế Giê-xu là con đường cứu rỗi duy nhất. Đó là những gì giờ đây ông tiếp tục làm, và ông đã làm điều đó một cách chi tiết. Điều đầu tiên ông làm là chứng minh, trong câu 1, rằng người Do Thái hoàn toàn không có lý do gì để bào chữa, vì họ thật sự lên án chính mình. Vậy nên, hỡi người, người là ai mặc lòng, hễ đoán xét kẻ khác thì không thể chữa mình được. Vì trong khi đoán xét họ, người cũng khinh rể chính mình người nữa, bởi người đoán xét họ, mà cũng làm các việc như họ, theo một nghĩa nào đó. Điều này dường như đơn giản, nhưng nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta có thể dễ dàng hiểu sai vấn đề. Đây là những người Do Thái lên án dân ngoại và cách sống mà dân ngoại sống, trong khi họ thật sự phạm cùng một tội. Chúng ta phải nhìn điều này theo hai cách khác nhau. Người Do Thái thật sự phạm những điều này, đôi khi người ta dường như quên điều đó. Và trong khi họ có ý tưởng rằng dân ngoại đã phạm những điều khủng khiếp được ghi lại trong nửa sau của chương thứ nhất, họ nghĩ rằng người Do Thái hoàn toàn tự do. Nhưng chắc chắn họ không được tự do. Trong Cựu Ước, người Do Thái đã rơi vào những tội lỗi kinh tởm và trạng thái đạo đức của họ đã trở nên tồi tệ. Các tiên tri đã liệt kê các tội lỗi này, và chúng rất tương đồng với thời của Chúa chúng ta. Vị sứ đồ Phao-lô đã nêu rõ điều này trong câu 24 của chương 2, khi ông nói, vì bởi cớ các ngươi nên danh Đức Chúa Trời bị nói phạm trong vòng người ngoại. Điều này có nghĩa là có một nhóm người tự xưng là dân của Đức Chúa Trời, có một mối quan hệ đặc biệt với Ngài. Và Phao-lô nói rằng bằng cách sống cuộc đời như họ đang sống, họ khiến các dân tộc khác coi thường danh của Đức Chúa Trời. Các dân tộc khác nhìn và nói, nếu đó là ý nghĩa của việc làm dân của Đức Chúa Trời, nếu đó là những gì xảy ra khi ai đó tự cho rằng họ là đối tượng đặc biệt được chúc phước của Đức Chúa Trời, thì chúng tôi không muốn biết về Đức Chúa Trời và không muốn được chúc phước từ Ngài. Vì vậy, dường như đối với tôi, có vẻ rõ ràng và dứt khoát rằng người Do Thái đã phạm tội như vậy. Vì lẽ đó, Phao-lô nói, chính Chúa sẽ xét đoán những việc đó, nhưng, tất nhiên, chúng ta không cần phải nói rằng hết thầy dân ngoại hay hết thầy người Do Thái đều phạm vào từng việc kinh khủng mà vị sứ đồ đã ghi lại trong chương đầu tiên. Những gì vị sứ đồ thực sự kết án cả thế gian là những gì ông đã nói trong chương 1, câu 8. Ông nói, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Điều này rất quan trọng vì có những người cố tình né tránh lập luận này, bằng cách đồng ý rằng không có gì để nói về những người phạm những tội đáng ghê tởm đó. Đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, những người đàn bà với đàn bà, và tất cả những điều khác, đầy rẫy mọi sự không công bình, gian dâm, hung ác, tham lam. Họ nói rằng, tất nhiên, không có gì để nói về điều đó, nhưng chúng tôi chưa bao giờ phạm những điều như vậy, và bởi vì họ không phạm những điều này, nên họ tưởng rằng họ không còn là tội nhân nữa, và chưa bao giờ là tội nhân. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta nhận ra sự khác biệt giữa việc phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời và ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, và sự ủy thác cho những tội lỗi đặc biệt, điều mà vị sứ đồ nói là cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên mọi sự không tin kính của con người. Bạn có thể là một người rất đáng kính trọng về mặt đạo đức, nhưng lại không tin kính, như chúng ta đã thấy trong chương 1. Ông đặt sự không tin kính lên hàng đầu. Sự không tin kính có nghĩa là bất cứ điều gì trong chúng ta mà không làm vinh hiển Đức Chúa Trời, không thờ phượng Ngài, và làm cho Ngài trở nên tối thượng trong đời sống của chúng ta và trong đời sống của người khác. Đó là sự không tin kính. Thật ra, không có trường hợp không tin kính nào kinh khiếp hơn trường hợp của một người không nhìn thấy bất kỳ nhu cầu nào về sự công bình của Đức Chúa cứu thế Giê-xu. Những người không tin kính nhất là những người có ý tưởng về Đức Chúa Trời là sai chật, là những người chưa bao giờ thật sự cảm thấy rằng mình là tội nhân và không thể hiểu tại sao Chúa cứu thế phải chết, bởi vì họ nghĩ rằng chính họ có thể làm thỏa mãn Đức Chúa Trời. Vì vậy, khi bạn nhìn thấy điều đó như vậy, thật dễ hiểu làm thế nào tất cả những người Do Thái này phạm tội không tin kính và dĩ nhiên cũng phạm tội không công bình, bởi vì vị sứ đồ không dừng lại ở những sự méo mó xấu xa đó. Ông nói về sự ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, bất nghĩa, dèm chê, ba hoa, phản nghịch, ghét Đức Chúa Trời, khinh rể, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, không hiểu biết, bội nghịch giao ước, không có tình thương tự nhiên, không nhân từ, không thương xót, và còn nhiều nữa. Bạn thấy đấy, người Do Thái đã bỏ qua tầm quan trọng của tất cả những điều này, nhưng điều rất quan trọng là chúng ta phải nhấn mạnh nguyên tắc mà vị sứ đồ ở đây đang kết án người Do Thái về sự không tin kính và không công bình. Mặc dù họ nói họ là dân sự của Đức Chúa Trời, và sử dụng danh của Đức Chúa Trời, và thường xuyên đi đến đền thờ, nhưng họ phạm tội không tin kính, và ông không ngần ngại khẳng định điều đó. Đó là sự không tin kính và không công bình. Nói cách khác, nguyên tắc ở đây, theo một ý nghĩa, không phải là hình thức của tội lỗi là quan trọng, đó là bản chất của tội lỗi. Đó là từ chối ban cho Đức Chúa Trời sự vinh hiển là lẽ phải của Ngài, và không có gì khác biệt khi chúng ta không làm điều đó. Đó chính là bản chất của tội lỗi. Chúng ta hãy dành một chút để cho thấy hậu quả của tội lỗi là như thế nào. Đôi khi tôi đã nghĩ rằng không có sự biểu hiện nào của tội lỗi hơn là chính điều mà vị sứ đồ đang nói đến ở đây. Tôi tự hỏi liệu có gì kinh khủng hơn việc nhận ra tội lỗi trong người khác một cách rõ ràng như vậy, trong khi lại khó khăn để nhìn thấy tội lỗi trong chính chúng ta. Ngay cả khi ai đó chỉ ra cho chúng ta thường sẵn lòng bào chữa hoặc giải thích nó đi, để cho rằng tình huống của chúng ta khác biệt và không tương tự. Chúng ta không nhận ra những gì chúng ta đang làm. Sự thật là, chúng ta không thích nhìn vào chính mình. Đó là một trong những hậu quả khủng khiếp của sự sa ngã và tội lỗi. Trong Sa-mu-ên nhì chương 12, có một lời tuyên bố kinh điển về vấn đề này trong phần tường thuật của tiên tri Na-than nói về vua David. Bạn còn nhớ câu chuyện đó không? Na-than nói với vua về một người độc ác, tham lam, là người đã giết một con cừu cái của một người nghèo để tiếp đãi một vị khách không mời. Và David đầy sự phẫn nộ công bình và nói, thật kinh khủng, không thể như thế được. Hãy tưởng tượng một người làm một việc như thế. Thật là vô nhân đạo, thật là phi tự nhiên. Người giàu đó phải bị xử tử, và con chiên phải được trả gấp 4 cho người nghèo. David tin điều này. Ông hoàn toàn chân thành và trung thực. Nhưng sau đó bị tiên tri nhìn ông và nói, người mà tôi đang nói đến chính là vua. Khi nói đến việc lấy một con chiên, David có thể thấy rõ điều đó. Nhưng khi nói đến việc lấy vợ của người khác, ông không thể thấy rõ điều đó vì ông chính là người đã làm điều đó. David không phải là kẻ đạo đức giả. Ông không phải là kẻ không trung thực. Ông thực sự không nhìn thấy điều đó. Luôn luôn có điều gì đó khác biệt khi bạn và tôi làm điều sai trái. Đó là vấn đề. Đó là nơi tội lỗi không chỉ làm chúng ta mù quáng, mà còn làm chúng ta lệch lạc và bóp méo chúng ta. Vì vậy, chúng ta đi đến kết quả đáng buồn này. Chúng ta có thể nhìn thấy những điều này rất rõ ràng ở người khác, nhưng không thể nhìn thấy chúng trong chính chúng ta. Không chỉ vậy, chúng ta còn sẵn sàng tố cáo người khác và lên án họ, đến nỗi chúng ta không nhận ra rằng, khi chúng ta làm như vậy, trên thực tế, chúng ta đơn giản đang lên án chính mình. Chúa chúng ta đã nói rất rõ ràng ở đầu Ma-thi-ơ chương 7, Ngài phán, đừng đoán xét ai, để anh em khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy. Các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy. Vậy, hãy cẩn thận, hết thảy chúng ta đều phải cẩn thận. Khi xét đoán người khác, chúng ta có thể đang tự kết án chính mình, và với cùng một mức độ mà chúng ta đã sử dụng, chúng ta cũng sẽ bị đánh giá như vậy. Không cần phải tranh cãi về điều này, phải không? Vị sứ đồ nói rất đúng rằng đó là một lời khẳng định thẳng thừng. Chúng ta chỉ cần nhìn vào điều này. Chúng ta chỉ cần tự xét mình, để biết rõ rằng đó chỉ là chân lý đơn giản và gây sửng sốt. Chúng ta tuyệt đối không có lý do gì để bào chữa. Chúng ta đã tự kết án mình khi kết án người khác. Các bạn thấy đấy, chúng ta giới hạn từ ham muốn vào một điều duy nhất. Và bởi vì chúng ta không hành động, nên chúng ta nghĩ rằng chúng ta không phạm tội. Chúng ta đã quên rằng chúng ta có thể ham muốn trong tâm trí chúng ta. Chúng ta có thể ham muốn trong trí tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta có thể ham muốn theo 1001 cách. Và chúng ta có thể giết người bằng miệng và trong trái tim của chúng ta. Bởi vì chúng ta giới hạn nó trong một hình thức mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta vô tội. Nhưng bằng cách lên án điều đó nơi người khác, chúng ta đang lên án điều tương tự trong chính chúng ta. Đó là lập luận đầu tiên của Phao-lô. Nhưng chúng ta hãy chuyển sang lập luận của câu 2. Là một lời tuyên bố to lớn, và chúng ta biết rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với kẻ làm những việc như thế là hiệp với lẽ thật. Vị sứ đồ đang nói ở đây là sự phán xét của Đức Chúa Trời không giống như sự phán xét của con người. Sự phán xét của con người không bao giờ là một sự phán xét thật. Nó không bao giờ theo một tiêu chuẩn lớn lao đời đời của lẽ thật. Sự phán xét của con người không những có thể sai lầm, mà nó còn luôn luôn là giả dối. Sự phán xét của Đức Chúa Trời luôn luôn theo lẽ thật. Và Phao-lô phải nói ra điều này vì những người Do Thái này đã sẵn sàng luồn lách ra khỏi đó ở bất cứ thời điểm nào mà họ nghĩ họ có thể khám phá ra. Họ không thích lời tuyên bố này rằng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đang giáng trên họ, và họ đang ra đi để chứng minh rằng điều đó không đúng với họ. Họ nói, có thể bạn đang đưa ra những lời tuyên bố chung chung, nhưng chúng ta là người Do Thái và do đó chúng ta ở một vị trí khác. Chờ một chút, Phao-lô nói, sự phán xét của Đức Chúa Trời luôn luôn theo lẽ thật. Và bạn không thể trốn tránh điều đó. Vì lẽ đó, sự phán xét của Đức Chúa Trời luôn luôn giống nhau. Và sự phán xét của Đức Chúa Trời là đời đời. Giờ đây tôi không dừng lại để nhấn mạnh sự thực Đức Chúa Trời thực sự xét đoán. Trong chương 1, câu 18 chúng ta đã nhìn thấy cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, sự phán xét của Đức Chúa Trời, và như Phao-lô minh chứng trong phần còn lại của chương đầu tiên đó. Ông đã bày tỏ ra bởi những gì ông đã làm giữa vòng dân ngoại, và thực vậy, giữa vòng người Do Thái. Đúng hơn, tôi muốn tập trung vào nguyên tắc này rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời luôn luôn theo lẽ thật. Vì đây là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất của đức tin Cơ Đốc. Chúng ta là ai? Tất cả mọi người, tất cả những ai có bất kỳ tri thức nào về Đức Chúa Trời đều luôn biết rằng đây là một định đề cơ bản không cần phải tranh luận hay bàn cãi. Sự phán xét của Đức Chúa Trời luôn luôn theo lẽ thật. Hãy để tôi chỉ cho bạn thấy vị sứ đồ quan tâm đến điều này như thế nào. Hãy xem những gì ông nói trong chương 3. Câu 4. Khi ông một lần nữa đề cập đến cùng một quan điểm này, trong câu 3, ông nói, nếu một vài người trong bọn họ không thành tín, thì sự không thành tín của họ có làm cho sự thành tín của Đức Chúa Trời ra hư không sao? Rồi ông trả lời, chẳng hề như vậy, thà xưng Đức Chúa Trời là thật và loài người là giả dối, như có chép rằng, ấy vậy Chúa sẽ được xưng công bình trong lời phán của Ngài, và sẽ được thắng khi chịu xét đoán, Đức Chúa Trời là chân thật, và chỉ một mình Đức Chúa Trời là chân thật. Và điều Phao-lô sắp sửa làm trong toàn bộ phân đoạn này là bày tỏ lẽ thật đời đời này của Đức Chúa Trời đối lập với sự dối trá và lật lờ của con người. Và thật vậy, khi bạn đến với chương 3, câu 24 và tiếp theo, bạn sẽ thấy rằng ông cũng đang làm điều tương tự ở đó. Ông đang đưa ra sự bảo vệ to lớn của ông cho sự công bình và ngay thẳng của Đức Chúa Trời. Mà thật ra, đó chỉ là lẽ thật của Đức Chúa Trời. Tôi nhấn mạnh điều này bởi vì nếu chúng ta không nắm bắt sự dạy dỗ này rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời luôn luôn theo lẽ thật, thì lẽ dĩ nhiên, chúng ta sẽ không tin vào giáo lý về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã thấy, có nhiều người ngày nay không thích giáo lý về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, và họ không thích nó bởi vì họ không nhận ra rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời luôn luôn theo lẽ thật. Một lần nữa, nếu chúng ta không chấp nhận điều này, thì chúng ta sẽ không chấp nhận giáo lý về sự xưng công bình bởi đức tin và sẽ không thấy bất kỳ nhu cầu nào về nó. Nhưng điều còn nghiêm trọng hơn, như tôi muốn cho bạn thấy, là nếu chúng ta không nắm bắt giáo lý này, chúng ta sẽ không bao giờ thực sự hiểu được giáo lý về sự chuộc tội, vốn là nền tảng cho toàn bộ lập trường của chúng ta. Một lý do khác cho thấy tại sao điều quan trọng là nếu chúng ta không nhận ra rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời luôn luôn theo lẽ thật, thì chắc chắn chúng ta sẽ rơi vào tội lỗi khủng khiếp của thuyết chống đạo lý, là điều nói rằng bởi vì chúng ta là dân sự của Đức Chúa Trời, nên việc chúng ta làm gì không quan trọng. Dĩ nhiên, những người như thế nói rằng, nếu chúng ta không phải là dân sự của Đức Chúa Trời, thì những điều này sẽ vô cùng quan trọng. Nhưng rốt cuộc, tôi là một con cái của Đức Chúa Trời và vì vậy tôi được công bình với Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi của tôi được đảm bảo, điều đó không quan trọng. Nhưng điều này đang đặt ân điển và tình yêu của Đức Chúa Trời trên luật pháp và sự công bình của Đức Chúa Trời. Đó là một niềm tin bị lên án trong Tân Ước và thường gây ra sự tàn phá trong lịch sử hội thánh. Và người ta rơi vào cạm bẫy kinh khiếp đó vì họ không nhận ra rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời luôn luôn theo lẽ thật. Và rồi, cuối cùng, nó dẫn đến điều này. Tôi tin rằng có nhiều người trong đời sống Cơ Đốc không tận hưởng những ơn phước đầy đủ của sự cứu rỗi chỉ vì họ không nắm bắt được nguyên tắc này, bởi vì họ bất tuân với Đức Chúa Trời, hoặc đang phạm tội nghịch cùng Ngài trong một cách nào đó, nên họ đang khiến Đức Chúa Trời không ban phước cho họ. Ngài sẽ không ban phước trong khi chúng ta bất tuân, trong khi chúng ta đang phạm tội nghịch cùng Ngài. Chúng ta không có quyền cầu xin ơn phước, có một điều kiện cho mỗi một lời hứa trong Kinh Thánh và nếu chúng ta không giữ điều kiện đó, chúng ta không có nhiều quyền mong đợi ơn phước. Như vậy, bạn sẽ thấy đó là một giáo lý cực kỳ quan trọng thế nào và nó quan trọng thế nào khi chúng ta nên biết và chắc chắn rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời là theo lẽ thật. Tại sao? Hẳn là vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, vì bản tánh của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh đẩy dẫy sự dạy dỗ này, theo một nghĩa nào đó, không có điều gì được dạy thường xuyên trong Kinh Thánh từ đầu đến cuối hơn là chỉ điều này, rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời là đúng bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Chúa Trời là chân thật. Bạn tìm thấy điều đó trong Sáng Thế Ký, đấng đoán xét toàn thế gian há lại không làm sự công bình sao? Abraham đã nói trong lời thú nhận tuyệt vời của mình, ông nói, tôi biết rằng Ngài không bao giờ có thể làm bất cứ điều gì sai. Ngài là quan án của cả thế gian và mọi điều Ngài làm đều luôn luôn đúng. Đây là toàn bộ vấn đề của 10 điều răn và luật đạo đức mà bạn sẽ tìm thấy trong Suất Ê-díp Tô Ký chương 20. Đó là những gì Đức Chúa Trời đã bày tỏ ở đó, sự phán xét của Ngài đối với tội lỗi. Và đó là một sự phán xét công bình, sự dạy dỗ của sách Lê Vi Ký và các phần của Dân Số Ký và phần còn lại của Suất Ê-díp Tô Ký về của lễ thiêu và các của lễ vân vân. Là gì? Tại sao tất cả những điều này là cần thiết? Đó là vì sự phán xét của Đức Chúa Trời luôn là một sự phán xét theo lẽ thật, và nó phải được thực hiện theo cách đó, và không có sự tranh cãi. Đức Chúa Trời đã bày tỏ điều đó. Rồi có một lời tuyên bố tuyệt vời về lẽ thật này trong sách Thi Thiên chương 11 từ câu 1 đến câu 22. Đó là một trong những lời tuyên bố đáng chú ý nhất, và Thi Thiên này đáng cho chúng ta xem xét cẩn thận. Câu 4 chép, Đức Giê-hô-va ngự trong đền thánh Ngài, ngôi Ngài ở trên trời, mắt Ngài đoái xem. Mí mắt Ngài dò xét con cái loài người. Thật là một lời tuyên bố vĩ đại. Bạn có thể nhìn thấy không? Mắt Ngài xem xét, mí mắt Ngài dò xét. Chương giả Thi Thiên tiếp tục, Đức Giê-hô-va thử người công bình, nhưng lòng Ngài ghét người ác và kẻ ưa sự hung bạo. Ngài sẽ giáng trên kẻ ác những bẫy, lửa, diêm xanh và bão tố dữ tợn. Ấy sẽ là phần của chúng nó. Vì Đức Giê-hô-va là công bình, Ngài yêu sự công bình, Ngài xem mặt người ngay thẳng. Thật là một lời tuyên bố tuyệt vời về lẽ thật này. Và tiếp theo trong Cựu Ước, đây thực sự là toàn bộ lập luận của sách tiên tri Ha-ba-cúc. Điều mà vị tiên tri quan tâm là bất cứ điều gì có thể xảy ra, có một điều hoàn toàn chắc chắn. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì sai trái. Những sự phán xét của Đức Chúa Trời luôn luôn theo lẽ thật. Nhưng dĩ nhiên bạn còn thấy điều đó rõ ràng hơn trong Tân Ước, rằng trong thư tín thứ nhất của ông nói, Đức Chúa Trời là sự sáng. Trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu, hoặc nghe Chúa chúng ta nói điều đó trong cách Ngài gọi Đức Chúa Trời. Cha Ngài là Cha Thánh, hay Cha Công Bình. Không ai biết giáo lý này rõ ràng như Ngài, rằng những sự phán xét của Đức Chúa Trời luôn luôn theo lẽ thật. Bây giờ điều quan trọng đối với chúng ta là xem điều này hoạt động ra sao trong thực tế. Giáo lý này có nghĩa là bởi vì những sự phán xét của Đức Chúa Trời luôn luôn theo lẽ thật, nên Đức Chúa Trời không bao giờ có bất kỳ tiêu chuẩn khác nhau nào. Đây là điểm mà vị sứ đồ nhấn mạnh đối với những người Do Thái này, vì họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời có những tiêu chuẩn khác nhau, một tiêu chuẩn cho số ít và một tiêu chuẩn khác cho dân ngoại. Không, sự phán xét của Đức Chúa Trời luôn luôn theo lẽ thật, và nếu nó luôn luôn theo lẽ thật thì không bao giờ có thể có bất kỳ tiêu chuẩn khác nhau nào. Lẽ dĩ nhiên, tiêu chuẩn của chúng ta hay thay đổi. Chúng ta có khuynh hướng có những điều ưa thích của mình, một tiêu chuẩn cho con cái chúng ta, một tiêu chuẩn khác cho con cái của người khác, một tiêu chuẩn cho dân tộc chúng ta, một tiêu chuẩn khác cho các dân tộc khác. Đó là lý do tại sao chúng ta là những quan tòa kém cỏi như thế. Thứ hai, tiêu chuẩn của Ngài không thay đổi. Và vì lý do này, Ngài là Cha sáng láng. Trong Ngài chẳng có sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải. Gia-cơ chương 1 câu 17. Nếu Đức Chúa Trời lên án bạn về một việc, bạn không thể chạy vòng ra sau Ngài và tìm một gương mặt khác hoặc một thái độ khác. Đây là một điều to lớn biết bao. Tiêu chuẩn của Ngài luôn luôn giống nhau, trong mọi thế kỷ, trong mọi lục địa, trong mọi điều kiện, trong mọi hoàn cảnh. Không bao giờ thay đổi, luôn luôn theo lẽ thật. Luật đời đời của sự công bình nằm trong chính Đức Chúa Trời. Đó là Đức Chúa Trời. Sự phán xét của Đức Chúa Trời là theo lẽ thật bởi vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời. Và Ngài không thể tự chối bỏ mình. Ngài không thể thay đổi trong bất cứ ý nghĩa nào, tại bất cứ thời điểm nào. Sự phán xét của Ngài là bất biến, và không có sự thay đổi nào. Nhưng còn hơn thế nữa, bởi vì sự phán xét luôn luôn theo lẽ thật, nên kết quả là trong sự phán xét của Đức Chúa Trời luôn luôn xuyên thấu như nhau. Bởi đó tôi có ý nói rằng Ngài không bao giờ phán xét chỉ bởi vẻ bề ngoài. Các bạn còn nhớ Chúa chúng ta đã nói điều đó với dân chúng như thế nào không? Bạn sẽ tìm thấy điều đó trong chương 7 câu 24: các ngươi chớ xét đoán theo bề ngoài, nhưng hãy xét đoán theo lẽ công bình. Ngài phán, hỡi người Pha-ri-si, vấn đề của các ngươi chỉ xét đoán theo bề ngoài mà thôi. Đừng bao giờ làm điều đó. Hãy xét đoán sự phán xét công bình, là điều nhìn thấy bên trong cũng như bên ngoài, và có tính đến toàn bộ. Một lần nữa, Ngài nói rõ ràng hơn với người Pha-ri-si. Khi Ngài phán với họ, bạn sẽ thấy điều đó trong Luca chương 11 câu 39, hỡi các ngươi là người Pha-ri-si, các ngươi rửa sạch bề ngoài chén và mâm, song bề trong đầy sự trộm cướp và điều dữ, hỡi kẻ dại dột, Đấng đã làm nên bề ngoài, há không làm nên bề trong nữa sao? Đức Chúa Trời nhìn thấy bên trong cũng như bên ngoài, và thật không thể tưởng tượng được rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời có thể thay đổi theo cách đó, không thể tưởng tượng được rằng Ngài chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài chứ không phải bên trong. Hoặc, nói theo hình thức khác, Đức Chúa Trời không chỉ nhìn thấy biểu hiện bên ngoài, mà Ngài còn nhìn thấy tấm lòng. Một trong những điều đáng sợ nhất mà Chúa chúng ta từng phán là trong Luca chương 16 câu 15. Người làm bộ công bình qua mặt người ta, song Đức Chúa Trời biết lòng các ngươi. Vì sự người ta tôn trọng là sự gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Sự phán xét của Ngài xuyên thấu qua, lẽ thật xuyên qua. Nó nhìn thấu mọi sự, lẽ thật là điều đem đến sự sáng. Hoặc một lần nữa, bạn có thể lấy nó từ Hê-bơ-giơ chương 4, câu 12 và 13. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tùy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Không có gì giấu khỏi Ngài vì Thầy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại. Sau đó mà tôi phải nhấn mạnh điều này vì tầm quan trọng đáng sợ của nó. Đức Chúa Trời với tư cách là quan án không bao giờ có thể mua chuộc được. Bạn không bao giờ có thể đi vòng quanh Ngài hoặc bằng cách nào đó để giảm nhẹ sự phán xét, hoặc ảnh hưởng đến nó bằng cách làm điều gì đó đẹp lòng Ngài. Tuyên bố kinh điển về điều này bạn sẽ tìm thấy trong Sa-mua nhất chương 15 câu 22 đến 23. Đó là trường hợp của vị vua đầu tiên của Israel. Sau lơ nghĩ rằng mặc dù ông đã không vâng lời Đức Chúa Trời, nhưng nếu bây giờ ông đem của lễ thiêu và của lễ hy sinh của mình đến, mọi việc sẽ ổn thỏa. Nhưng đây là những gì Đức Chúa Trời phán với ông qua tiên tri Sa-mua. Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Và sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực. Vì sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật, sự cố chấp giống như tội ác và sự thờ hình tượng. Bạn thấy ở đó toàn bộ sự dạy dỗ mà chúng ta đang xử lý ở đây trong sách Roma, nó chính xác là cùng một điều. Họ lên án sự thờ hình tượng, phải, nhưng sự ngoan cố là tội ác và sự thờ hình tượng. Nếu bạn ngoan cố trong ý muốn chống lại Đức Chúa Trời, điều đó cũng tồi tệ như một sự đồi trụy về tình dục. Nó cũng kinh khiếp trước mặt Đức Chúa Trời, vì bạn đã khước từ lời của Đức Giê-hô-va. Ngài cũng đã khước từ bạn khỏi việc làm vua. Thật là một lời tuyên bố đáng sợ. Bạn thấy đấy, chúng ta không thể mua Đức Chúa Trời bằng của lễ thiêu và của lễ của chúng ta. Ngài muốn sự vâng lời của chúng ta, Ngài muốn tấm lòng của chúng ta chứ không chỉ là những món quà. Sự phán xét luôn luôn đúng theo lẽ thật. Và như vậy, mặc dù con cái Israel là tuyển dân của Đức Chúa Trời, là dân sự mà Ngài đã chọn và biệt riêng, Ngài vẫn kỷ luật họ. Vì vậy, bạn thấy đó, trong lập luận thứ hai của mình, vị sứ đồ đã đem nó đến ngay nhà của những người Do Thái này. Ông nói rằng Đức Chúa Trời không giống như bạn, với những tiêu chuẩn và sự thiên vị khác nhau, với những con người đặc biệt và những vị trí đặc biệt. Không, bởi vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, nên sự phán xét của Ngài luôn luôn theo lẽ thật. Vì vậy, Ngài có thể có một người từng là một tôi tớ vĩ đại của Ngài trong nhiều năm và đã làm những điều kỳ diệu. Nhưng nếu người đó sa vào tội lỗi, thì bất kể người đó đã làm gì, người đó sẽ bị kỷ luật. Tôi không có ý nói rằng người đó bị hư mất, nhưng người đó sẽ chịu mất mát. Người đó sẽ bị kỷ luật. Thật vô ích khi nói rằng, bởi vì tôi được cứu, nên điều tôi làm không quan trọng. Trong ánh sáng của tất cả những điều này, chúng ta không bao giờ được nói rằng chúng ta được cứu và chúng ta ổn cả, và do đó chúng ta trở nên uể oải và buông thả trong lời dạy của Chúa và trong nếp sống của mình, quên rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời luôn luôn theo lẽ thật.
Dầu ai ai tranh giàu sang thế gian, có Giê-xu phần tôi thỏa rồi. Cuộc bình hoa như phù vân chóng tan, Đức yêu thương còn đến đời đời. Cao sâu bấy đức từ ái Giê-xu, cao sâu thật nào ai đó tới. Ô ơn cứu muôn đời ban phí phu, bảo chứng tôi vào ở trên trời. Phần tôi lãnh duy một Giê-xu thôi, khiến tâm linh được an ủi hoài. Dầu chung quanh ba đào vây phủ tôi, vẫn sướng ca vì ở trong Ngài. Cao sâu bấy đức từ ái Giê-xu, cao sâu thật nào ai đó tới. Ô ơn cứu muôn đời ban phí phu, bảo chứng tôi vào ở trên trời. Phần tôi lãnh duy một Giê-xu thôi, ước ngắm xem Ngài luôn mỉm cười. Nhờ Giê-xu linh trình luôn sáng tươi, dắt dẫn tôi từ đất lên trời. Cao sâu bấy đức từ ái Giê-xu, cao sâu thật nào ai đó tới. Ô ơn cứu muôn đời ban phí phu, bảo chứng tôi vào ở trên trời. Phần tôi lãnh duy một Giê-xu thôi, quyết vững tin thập tự giá hoài. Kịp khi đến thiên đường kia sáng tươi, thoả chi tôi nhìn rõ mặt Ngài. Cao sâu bấy đức từ ái Giê-xu, cao sâu thật nào ai đó tới. Ô ơn cứu muôn đời ban phí phu, bảo chứng tôi vào ở trên trời.